Đi câu tắc tị, truyện ngắn tắc, truyện dài tắc, báo cũng tắc luôn. Mở máy ra ở một đoạn viết dở, ra ghế bố nằm suy nghĩ để viết tiếp, không ngờ thiếp đi mất. Giật mình tỉnh dậy ngơ ngác không biết mình đang ở chỗ nào. Mãi sau nhìn lên cái đồng hồ trèo tường, hình chữ nhật màu đen, mới nhớ ra là mình đang nằm trong phòng khách nhà mình. Mới lưng lửng buổi sáng, phố rất tĩnh, lại có cả tiếng gà gáy bên đường, nắng soi qua cửa sổ, sự ấm hai ống chân, bỗng nhiên thấy khoan khoái. Lâu lắm mới có một buổi sáng được thư giãn như thế này. Sau quanh năm mình cứ phải túi bụi với công việc, vì lo nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác nhỉ. Đã thế hôm nay nghỉ, cho phép mình sống chậm một ngày. Có gì thích hợp hơn cho công việc sống chậm bằng đi câu? Một lần xem TV thấy có cái phim kể chuyện câu cá ở bên Nhật. Dân Nhật khoái câu cá. Cũng đủ các kiểu câu tương tự bên mình. Câu sông, câu suối, câu biển, câu thả phao, câu quăng, câu chùm. Cũng dây ấy, lưỡi ấy, mồi ấy. Nhưng cái cành câu thì hơi lạ. Cành tre, cành trúc nhưng đĩa tỉa tót. Chạm khắc hoa văn lên đó rất đẹp. Lạ hơn là trúc tre mà cũng có thể tháo rời ra nhiều đoạn. Lúc cần thì ghép lại với nhau thành cành, giống như cành kim loại. Nhưng mình khoái nhất là khi thấy một anh bụng phệ tự nuôi lấy cá để câu trong nhà. Cái bể cá anh ta nuôi có lẽ chỉ nhỉnh hơn cái chậu rửa mặt. Ở giữa đặt hồ non bộ bằng cái nắm tay. Những con cá bằng đầu tăm trong phim gọi là cá cơm, dài chừng 1-2 cm. Cá tăm mà ngửa đầu nhìn núi ngắm tay thì đương nhiên cũng phải thấy núi non rất hùng vĩ, chắc vót. Anh chàng bụng phệ cởi trần, ngồi bệt trên sàn cái tiếng đồng hồ, dùng cái cành dài cỡ gang tay, chăm chú câu, thỉnh thoảng nhấc lên được chú cá bé xíu thì cười ngoác cái miệng, sảng khoái hết cỡ. Rời làng ra thành phố từ năm 17 tuổi, đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con, ngoảnh đi ngảnh lại trên tóc đã bạc quá nữa. Chừng ấy năm chưa khi nào động đến chiếc cần câu, bây giờ muốn đi câu chỉ có thể đến các điểm câu cá giải trí. Mua vé vào cửa, cành câu mồi câu có sẵn, ngồi câu tính giờ, bắt được cá bé thì thả, cá lớn muốn lấy thì phải bỏ tiền ra mua, thôi thì cũng được, cúp lấy cái thu được chìm đắm trong nghỉ ngơi yên tĩnh. Mất 5 phút phóng xe máy trên đường. Đến nơi một cái hồ rộng, nước xanh ngắt, cá quẩy đuôi, ấp mồi tôm tớp khắp mặt hồ. Có vẻ như nhiều cá lắm lại toàn giống háo ăn. Xung quanh bờ đặt sẵn những chiếc ghế nhựa, lại có cả võng mắc rải rác với những tán cây. Cái quán nhậu có nhà bếp, bàn ghế, bia rượu. Vừa chạm tay vào những chiếc cần câu dựng thành dải. Máu nghề nghiệp từ hồi trẻ đùng đùng nổi lên. Cần này, cước này, lưỡi này mà cũng đòi câu cá được à? Lại còn cái thứ mồi chế biến sẵn bằng cơm nghiền, cám nghiền này nữa. Chỉ tổ cho cá ăn dỗ mồi. Sao không câu bằng dung nhỉ? Có con dung nào không? Chủ hồ câu cười cá. Lũ cá dưới hồ kia dễ câu lắm. Cái gì quẳng xuống nó cũng sơi. Bác cứ câu đi thì biết. Ngồi ngót 2 tiếng đồng hồ. Giật lên mấy con vừa tay tượng vừa chép. Không kể chục con còn bố mẹ phải vội thả xuống ngay. Dặn nhà bếp chọn mấy con lớn nhất chiên xù và nấu giấm. Khoan khoái rửa tay lấy điện thoại gọi cho bạn. Mồi dọn lên, bia mang ra. Bạn bè cười nói hễ hả. Cái con cá do mình câu được có vẻ cũng ngọt, cũng giòn, cũng thơm hơn thật. Cuối bữa, ngà ngà đưa mắt nhìn xung quanh. Sao không thấy đứa trẻ nào đến câu nhỉ? Bỗng dưng hiện về trong đầu. Hình ảnh một thằng trẻ con, đầu trần, tóc râu ngô, da cháy nắng. Vác cần câu lang thang dọc cánh đồng mênh mông nước. Hay bó gối thả câu bên vệ ao tù. Lúc hớn hở với sâu cá trên tai, lúc mỏi mắt, chờ chiếc phao nhấp nháy. Mùa câu cá thè be. Trước mình cứ ngỡ cá thè be chỉ có ở con sông chảy qua làng mình. Và hình dáng kích cỡ của nó phải như thế và như thế. Hóa ra còn nhiều nơi khác, cái tên thè be khá độc đáo ấy cũng được dùng để gọi những loại cá. Chẳng có họ hàng gì với cái con cá mà mình biết. Loại mình dày và dài như cá mại. Loại mình mỏng và to như cá ấy lá mít. Loại màu hung đỏ, vây dài, đuôi dài, rồi thè be nước ngọt, thè be nước mặn, thè be cá cảnh. Lại có cả loại thè be dùng làm gỏi, tức là có thể dùng dao lạng hay mảnh thịt ở hai bên sườn con cá. Dân vùng Nam Trung Bộ gọi một loại cá trích là cá thè be. Một số nơi nuôi thả cá thè be như nuôi thả những loại cá thương phẩm khác. Mình ngắm hình ảnh những con cá lạ hoắc trên mạng hồi lâu, vẫn không sao hình dung nổi với kích thước ấy, hình thù ấy, mà cũng được gán cho cái tên trùng với tên loài cá quen thuộc ở con sông quê mình. Hồi nhỏ ở làng, 3 tháng hè nghỉ học là 3 tháng vui chơi, tận hưởng những niềm vui và đất đai đồng ruộng sông ngòi có thể mang lại cho một đứa trẻ. Trăng trâu, thả diều, đánh khăn, chọi đáo, đi đánh dặm, đi cất vó, đi thả rọ, đi câu cũng là đi chơi, vừa làm vừa chơi. Chơi mà kiếm được thức ăn về nhà đỡ tiền chợ cho mẹ. Nói riêng chuyện câu thì mình câu đủ thứ, câu cá, câu tôm, câu ếch, câu ba ba, câu lương. Cách câu cũng khác nhau, câu quăng, câu rồng rồng, câu đứng bóng, câu thả thính, câu chùm, câu có mồi, câu không mồi. Cá to dùng dây cước, cá nhỏ dùng sợi chỉ làm dây câu. Một chùm hoa giả làm bằng mảnh lá chuối úa vàng để nhử ếch có thể dùng cho cả ngày. Một cái lưỡi câu mài bén cũng có thể mang được con mè, con trắm những hôm trở trời thiếu dưỡng khí, cá úi lên đầy mặt ao. Thề be là loại cá nhỏ sống ở sông, con sông chảy qua làng mình đổ ra sông Hồng 4 mùa nước trong vắt. Những người thuyền chài ở 2 bên bờ cả, sống đời sống nhờ nguồn lợi tôm cá thu được từ con sông. Đêm đêm, tiếng thanh tre gõ mạn thuyền của họ vang vọng khắp mặt nước. Trẻ con tụi mình chỉ quen với 2 loại cá, cá bóng và cá thề be. Câu cá bóng gọi là vê bóng, cành câu dài, cước dài, lưỡi câu có ngạnh và gắn thêm cục chì ở đầu đoạn cước buộc lưỡi câu. Quăng câu xuống, cục chì nặng kéo lưỡi câu mắc con tép ương làm mồi xuống sát đáy sông. Người câu cứ nhẫn nha cầm câu vê lên từng nhát một. Con bóng nằm trong kẽ đá lao đắp mồi, nhưng cá bóng hơi khó câu. Câu cá bóng đòi hỏi tính kiên trì, lại phải qua nhiều năm kinh nghiệm mới phát hiện ra đoạn sông nào có tổ bóng. Cả 2 thứ ấy bọn trẻ con đều thiếu. Câu thề be thì chỉ cần một cành câu làm bằng cây tay tre dài hơn sải tay, lưới câu nhỏ buộc chỉ, dăm con dung bằng đầu tăm bứt ra từng mẫu làm mồi. Chọn một chỗ sát ven sông, dưới gốc si già hay dưới chân một cái lò gạch cũ. Dọc bờ sông làng mình có vài gốc si, vài cái lò gạch bỏ hoang như vậy. Buông câu chừng nửa phút là thề be đã xúm đến tranh nhau cắn, cá bóng, thịt nhiều, xương ít, kho khô, ăn rất tốn cơm. Thề be ít thịt, cứng xương, câu lấy vui là chính. Chủ bụng kiếm thức ăn là tụi mình thường đi câu thứ khác ngoài đồng nước ngập hay trong ao, trong hồ. Loại cá này mình dẹp lép, hình dạng giống chiếc lá sồi. Phía lưng ống ánh như rắc một lớp nhũ mỏng. Còn cá cắn câu giật lên như mảnh thiết liện một đường trên không. Bắt ánh nắng xanh lấp lánh, mỗi lần ra sông có thể câu được cả sâu thề be dài. Đem sâu cá ấy về luộc lên, gỡ lấy thịt, cũng chỉ nấu đủ bát canh. Nhưng cả một buổi chiều được hưởng niềm vui của người đi câu, được ngâm mình với con sông quê mát rượi cùng bè bạn nô đùa thì không giá nào mua được. Nhớ thằng bạn hàng xóm tên Dũng, chuyên gia câu thề be. Dũng là bạn kéo vó, đánh dặm, thả rọ, đi câu, hàng ngày cùng với mình. Nhưng hình như cậu chàng khoái câu thề be hơn cả. Đi câu chung với Dũng, đám thề be dưới sông bảo nhau xúm và ăn mồi của nó. Nó giật lên nhoai nhoái 5-6 con mình chưa được một. Tụi bạn gọi nó là Dũng thề be để phân biệt với Dũng ốc nhồi ở xóm ngoài. Bố Dũng mất sớm, nhà chỉ có 2 anh em nó, mẹ và bà nội. Bà nội già yếu, suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Một mình mẹ lặn lội khuya sớm ngoài đồng để nuôi 2 anh em nó ăn học. Nhà nghèo nên cua cá tôm tép Dũng kiếm được đều phải đem ra chợ để bán lấy tiền, mua sách vở, bút mực, đóng học phí. Chỉ có cá thề be là được giữ lại làm thức ăn. Suốt mấy tháng hè, trong bếp nhà Dũng lúc nào cũng có một niêu thề be kho với chuối xanh. Một con thề be bằng cái lá sồi, cổng theo 4 miếng chuối như 4 khẩu mía. Giỏi câu thề be nên Dũng rất khoái ra sông câu thề be. Bị Dũng rủ đi hoài nhiều hơn mình phát cáo, câu mãi thứ cá khỉ gió ấy mà không biết chán à. Nghe mình cào nhào, bao giờ Dũng cũng chỉ biết nhe răng ra cười, còn mình lại thấy hối. Mình chê cá thề be rẻ tiền, ừ nhưng nếu không có cái thứ cá khỉ gió ấy thì không biết những bữa ăn nhà nó lấy gì đưa cơm. Nghĩ thế nên lại chiều Dũng. Nhưng cũng có hôm vừa vác cành ra tới sông gặp bọn bạn đi tắm, mình lại bỏ cành nhảy xuống sông bơi thi với chúng nó. Một lần như thế, mình Dũng cứ lủi hủi trên bờ giật lên hết con thề be này đến con thề be khác. Tắm chán, bơi chán lên mặc quần áo gom đồ câu đi về. Thấy Dũng đưa cho một câu thô sâu thề be dài, chia cho mày một nửa. Mình không chịu nhẫn thì Dũng lại bảo, đã vác cành đi câu, kỳ nhất là vác cành về không. Mày mà về không là nghề câu của mày sẽ lụi. Nói xong lại ấn sâu cá vào tay mình và nhe răng cười. Bao nhiêu năm sau, mỗi khi hè đến, lại nhớ mùa câu cá thè bê ở sông quê, nhớ những con cá mắc câu bay lên từ mặt nước, lấp lánh ánh mặt trời, nhớ tiếng reo cười của bạn bè và nhớ mãi nụ cười hiền lành của Dũng thè bê khi chia cho mình một nửa sâu cá. 6 tháng 12 năm 2016. Bồng bồng mà nấu canh tôm. Cách đây khoảng 10 năm, mỗi lần có dịp ra Hà Nội, mình hay đến ăn cơm ở một cái quán ăn trên đường Lý Thường Kiệt. Số nhà bao nhiêu thì không nhớ, chỉ nhớ ở quãng phố ấy, gần cái ngõ ấy. Đi bộ từ chỗ mình hay trọ đến đó hơi xa nhưng vẫn thích đi. Dọc đường còn có thể ghé sạp báo, vỉa hè chọn mua mấy tờ báo. Quán nhỏ, sạch sẽ, yên tĩnh. Đèn vừa đủ sáng, nhạc vừa đủ nghe. Toàn những giai điệu thông thả dịu dặt, âm thanh từ cái loa gắn trên đó. Góc tường có lúc lặng đi, hồi lâu rồi lại văng vẳng thức dậy, vừa đủ chêm vào khoảng trống giữa những câu chuyện, làm thi vị thêm bữa ăn của thực khách. Khách đến quán đi nhẹ, nói khẽ, bàn ăn vừa hai người, nhiều hai người thì phải ghép thêm bàn. Mình không phải là bợm nhậu, nhưng thích uống rượu. Trước bữa ăn, có ly rượu ngon thấy phấn khởi hẳn. Quán này có bán rượu lẻ, khá nhiều thứ rượu, mạnh thì có cô nhắc, vodka, whisky, quất lũi Lạng Vân, nhẹ thì có champagne, vang trắng, vang đỏ. Bia cũng có vài ba nhãn hiệu nổi tiếng. Mình ưa whisky, một hớp whisky uống vào như uống một ngọn lửa nhỏ hay một hòn than hồng. Cỡ nguyên khối như thế râm ran trôi vào họng, rồi từ từ, từ họng lừ lừ trôi xuống bao tử, trôi đến đâu biết đến đó, đánh thức cảm giác, xua tan uể oải, trì trệ. Thêm vài ly có thể tạo ra thứ ảo giác thần thánh mà những kẻ không hiểu, không yêu rượu thì không bao giờ có được. Tủ lượng vác đĩa như mình chỉ cần một ly nhỏ đã đủ thấy Hà Nội là nơi đáng sống nhất hành tinh rồi. Nhưng có lẽ cái lý do chính để mình nhớ nhiều đến cái quán ấy không phải whisky bán lẻ. Nhiều nơi có whisky, mình thích đến đây vì những món ăn nhà quê. Mình dân quê chính gốc, quê từ cái móng chân nhuộm vàng phàng, chua đồng trũng quê bi. Quê mùa ngồi vắt chân chữ ngủ giữa Hà Nội, nhâm như rượu tây với thịt ba chỉ luộc, chấm mắm tép, chuối xanh, canh hến, rau lang. Chẳng giống ai, càng quê nồng quê nặc lên có phải không ạ? À? Biết thế mà vẫn đến. Cái quán cơm dễ thương trên đường Lý Thường Kiệt ấy cũng chỉ bày biện mâm bát đã được đâu. Vài ba năm rồi đóng cửa hay chuyển đi chỗ nào, mình không biết. Hồi nhớ quê mình thấy nhiều nhà ăn uống kham khổ tạm bỡ lắm. Mâm cơm dọn lên có đĩa tép rang lá gừng vắt chanh đã là xa xỉ rồi. Hỏa hoàng có khách xa tới chơi mới dám hành mỡ xèo xèo, tráng món trứng đẩy khách. Nhiều bữa đến khi nổi lửa quán hoàng ra góc vườn ra bờ ao hái nấm rau tập tàng. Tập tàng là lẫn lộn các loại rau má, rau sam, dền gai, mồng tơi, lá lốt, tóm lại là những thứ rau cỏ lá, lẫn ăn được, mọc hoang ngoài vườn. Canh rau tập tàng vừa lành và dễ đưa cơm, còn có những thứ ăn được khác nhưng không phổ biến và cũng khó ăn hơn rau tập tàng, chẳng hạn như ngọn dây khoai lang hay đọt sắn tàu, miền Nam gọi là cây khoai mì. Vừa nồng vừa chát thì ít ai dùng đến, vậy nên có lần giật mình thấy tính tiền mấy chục ngàn đồng đĩa rau lang luộc trong nhà hàng Hà Nội. Một số món ăn quê nghèo và bỗng lên ngôi ở thành phố, nhưng nhiều món vẫn quanh quẩn ở quê hoặc là mai một dần. Những món ăn quê trong ký ức người xa quê lâu ngày trở thành thứ của cải tinh thần quý giá đối với họ. Chả thế mà nhà thơ làng chùa nổi tiếng Nguyễn Quang Thiều viết hẳn một cuốn sách Cuốn Mùi của Ký ức về cá kho, cá nướng, gỏi cua, bánh đúc riêu cua, ống nhòi nấu chuối, canh hến lá dâu, rồi các loại bánh, bánh khúc, bánh khoai, bánh sắn, bánh mật. Như muốn giữ lại hồn vía, những món ăn dân dã cũng là hồn vía của những người nông dân chất phác, hồn hậu quê ông. Có lần mình về chơi với DH ở Thái Bình, y đãi mình món canh cua nấu giải khoai. Giải khoai là một phần mọc ra từ rễ của cây khoai ngứa, quê khoai dùng để nấu với cám cho lợn ăn. Khoai ngứa mọc dưới nước, thường trồng ở ven ao, giải khoai to bằng chiếc đũa ăn cơm, dài chừng vài gang tay, quê mình gọi là giải khoai. Ai gầy cờ miếu ớt, xanh rớt ra như người ốm đói thường được ví với cái giải khoai. Quê của DH lại gọi giải khoai là bồng khoai. Y khăng khăng bảo gọi bồng khoai như quê y mới hay mới đúng. Rồi vẫn cả ca dao ra để chứng thực. bồng bồng mà nấu canh tôm, ăn vào mát ruột, đến hôm lại bồng. Hay bồng bồng mà nấu canh khoai, ăn vào mát ruột, đến mai lại bồng. Mình té nước theo mưa, bồng bồng mà nấu canh cua, ăn vào mát ruột, đi mua về bồng. Thực ra thì giải khoai hay bồng khoai có nơi khác còn gọi là ngó khoai. Muốn ăn cứ ra ao ngắt về chứ ai mua ai bán. Cũng là họ rau tập tàn mà có thể nấu với đủ thứ cá, cua, tôm, ốc. Có người chơi chảnh nấu giải khoai với chân giò. Không có gì kèm thì nấu suông. Để dậy mùi kích thích vị giác có thể nêm nêm thêm chút mắm tôm, chút mẻ. Làm sao cho giải khoai hết ngứa khi nấu canh cũng là một thủ thuật của con nhà bếp. Thường là rửa, bóp bằng nước muối rồi đem luộc sơ, gạn sạch, mới thả vào nồi canh. Có người cẩn thận trước khi luộc còn đảo qua vài lượt trong chảo nóng cho ra hết nhựa. Nhưng thật ra đã là canh giải khoai thì ăn phải thấy hơi răng ra trong cổ họng mới đúng vị. Nói ăn canh giải khoai mát ruột lành bụng là rất chính xác. Càng quê càng lành, người đã vậy đến nó ăn cũng vậy. Nhiều người nhiều tuổi, nhất là các cụ bà răng lại mớm mém, ưa lắm món canh này. Mát ruột đã đành là dễ ăn, giải khoai chín nhừ chả cần nha, chỉ cần đưa muỗng canh lên miệng là cả nước lẫn cá đã nằm yên dưới bao tử. Món ăn quê kiển kể ra cả ngày không hết. Còn một món bình dân khác mà mình cũng rất thích, sau này đi nhiều nơi, sống ở nhiều vùng khác nhau nhưng chưa bao giờ được ăn lại. Đó là món cua rang lá lốt. Quê mình ở vùng đồng Chim Chủng, năm nào cũng từ khoảng tháng 5, tháng 6 đổ đi là nước ngập trắng đồng. Người lớn méo mặt lo mùa màng thất bát. Nhưng trẻ con như mình lại khoái. Mùa của đi câu cất vó úp nơm thả rọ, rọ cua, rọ rô, rọ trê, thả ống lương, đơm đó và đánh dặm. Cá, cua, tôm tép đầy đồng, cứ như chúng được sinh ra tự nhiên từ đất, từ nước. Bọn mình chỉ có việc đi bắt về, xúc về, rủ nhau đi đánh dặm vui hơn cả. Thả rọ, đi câu hay cất vó cứ thui thủi một mình, nhưng đánh dặm thường đi cả bọn, 5-7 thằng cởi trần dàn hàng ngang. Mỗi thằng một dặm, một ống sủng, lần lượt càng quét từng cánh đồng. Sáng đi, chỉ nửa buổi là cái giỏ đeo bên hông đã nặng trĩu. Về nhà, tháo hôm đổ vào chậu, cua mẹ, cua con túa ra, chen chúc trèo lên đầu lên cổ nhau trong sướng mắt. Lựa riêng những con cua to khỏe để dành bữa sau, những con cua bấy, cua lột và những chú cua nhỏ chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay làm món cua rang lá lốt ăn trước. Món này nếu không gọi là rang mà gọi là xào hay rim có lẽ cũng chả sai, nhưng quê mình quen dùng chữ rang, tôm rim cũng gọi là tôm rang. Cua nhỏ và cua bấy còn nguyên mai, rửa sạch để ráo nước, bắt chảo lên bếp phi hành mỡ cho thơm. Thả cua vào đảo đều, khi cua ngả màu vàng thì nêm mắm muối cho vừa độ. Có hai thứ quyết định hương vị độc đáo của món ăn không thể bỏ qua, đó là mẻ và lá lốt. Nhà mình lúc nào cũng sẵn một âu mẻ treo góc bếp. Cứ 5-7 ngày mẹ lại hạ xuống cho mẻ ăn. Mấy thìa cơm nóng xúc ra bát cho nguội hẳn là đủ thức ăn cho âu mẻ. Mỗi lần lấy mẻ dùng phải gạt lớp cơm chưa ngấu trên miệng ra, lấy phần đã nhuyễn như cháo đặc ở bên dưới. Còn lá lốt thì trồng ở góc vườn, dưới tán cây mít. Loại cây này càng ít nắng, lá càng xanh đậm, càng thơm. Râm mấy đoạn thân cây xuống là chúng tự bén rễ, chẳng cần phân do gì cũng tốt như rừng. Món cua rang lá lốt chỉ cần vài thìa mẻ đã lọc. Tùy theo số lượng cua, gạn vào lúc cua gần chín, sau đó bỏ thêm nắm lá lốt thái chỉ. Lấy đũa đảo cho lá lốt trộn đều với cua. Khi cua chín hẳn và ngấm gia vị, nhanh tay xúc ra đĩa. Mùi thơm của món cua rang thoáng ngửi đã thấy nhẹ người. Có được cái cảm giác khinh khoái đó chính là nhờ lá lốt. Thứ cây không chỉ làm gia vị trong ẩm thực mà còn dùng làm thuốc chữa bệnh, nhất là những các chứng đau nhức nè, mệt mỏi rồi biếng ăn. Miếng cua rang vừa giòn vừa mềm cho vào miệng, vị tươi ngọt của cua đồng, vị chua dịu của mẻ, vị bùi bùi cây nồng của lá lốt quyện vào nhau. Ngon đến mức nếu mình viết thêm một dòng thì dễ mang tiếng học đồi các cụ Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân khi các cụ nhẫn nha bàn về ẩm thực. Mình chỉ nhớ hồi ấy cứ một con cua, một miếng cơm, mà 3-4 lần đứa bác cho mẹ xới vẫn chưa buông được, đứng lên được. Ôi, cua rang lá lốt, cua rang lá lốt. Xa quê bao nhiêu năm thì cũng ngần ấy năm để bụng thương nhớ. Tính nổi một đêm trong thành phố nọ, giật mình tưởng thấy đang ngồi bên mâm cơm thuở bé ở quê nhà. Mùi cua rang lá lốt sực nức bay qua cửa sổ. Sáng hôm sau đem cái thắc mắc ấy kể cho bạn nghe. Bạn cười ầm, lá lốt nào ở đây, mùi hoa sữa đấy. Ồ, vậy à, lần đầu tiên nghe tên hoa sữa, đâu biết đó là thứ hoa quen thuộc của phố phường, từ lâu đã đi vào thơ, vào nhạc, làm thi vị thêm kỷ niệm của bao kẻ lãng mạn, bao cặp tình nhân. Sau này quen hương hoa sữa mới thấy giữa mùi hoa thị thành và hương quỷ món ăn quê mùi kia chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau. Thì ra, dù có ly hương bao lâu đi nữa, hồn quê vẫn chẳng chịu rời bỏ mình, để đôi khi lại thản thốt thức dậy từ trong sâu thẳm. 4 tháng 8 năm 2017. Làng bên kia sông. Nhớ sông quê, sông Châu chảy qua làng mình, chính xác là chảy giữa hai làng, làng mình một bên và bên kia là làng An Ninh. Hồi còn nhỏ, mình thấy cái làng bên kia có vẻ đẹp hơn làng mình. Bờ sông bên làng kia cao hơn, dốc hơn và đất hay bị lở. Trâu bò tan bụi cày theo mấy lối dốc xuống sông tắm phải gò cả người lại. Và theo bước chân chúng, đất lở càng thêm lở. Bên kia là cánh bãi bồi bằng phẳng, màu mỡ. Buổi chiều chứ ở bờ sông bên này nhìn con bò gặm cỏ bờ bên kia, chốc chốc ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Phải mấy giây sau khi nó đã cúi xuống gặm tiếp, thì tiếng ọ ọ mới vọng đến tai mình. An Ninh cũng nhà tre mái rạ, nhưng nhà nào cũng có một hàng dậu trúc bao quanh. Trúc An Ninh toàn thứ trúc cành câu, lá xanh mướt, thân dài, thon thả, làm cành câu tuyệt đẹp. Trúc làng mình cong queo, muốn làm cành câu phải hơ lửa từng đốt, cho mềm ra rồi uống thẳng. Suốt cả tuổi thơ mình mơ một cành câu trúc làng An Ninh. Bà An Ninh trồng nhiều ngô, mía. Mía bên mình thường là mía xanh, còn bên ấy trồng mía tím. Mía xanh đốt dài, nhiều nước, cây cao hơn mía tím, nhưng hình như cứng hơn và không ngọt bằng. Mía bên mình đến vụ thu hoạch chuyển hết về nhà máy đường ở đầu huyện, cách làng hơn chục cây số. Còn ở bên An Ninh người ta đưa mía vào những lò nấu mật dựng ngay ngoài bãi. Mùa nấu mật suốt đêm mùi mật mía thơm lừng bay qua sông sang bên này. Năm nào mẹ cũng mua một ít mật mía để dành. Mật đựng trong âu sành, mùa hè thì mềm, mùa đông đặc quánh lại. Mật mía thường dùng để nấu chè, nhưng mình khoái phết lên bánh đa vần rồi cắn ăn từng miếng. Mình bơi giỏi ngay từ hồi còn nhỏ, bình thường hay tắm ao, nhưng cũng có những chiều ra tắm sông. Mấy thằng trẻ con trong xóm thì bơi, cứ bơi qua bơi lại bên này bên kia sông, xem đứa nào bơi được nhiều lần. Lúc nào mệt thì chuyển sang bơi ngửa. Bơi ngửa vừa bơi vừa nghỉ. Mình có thể nằm ngửa trên mặt nước bao lâu tùy ý mà không cần động tay động chân. Nằm kiểu đó ngắm mây trời rất thú. Chán thì lật sấp lại bơi vào bờ. Nhiều hôm rủ nhau chui vào ruộng mía An Ninh ăn trộm mía. Có lần vừa bẻ được mấy khúc mía ngon, chưa kịp mang ra khỏi ruộng thì bị phát hiện. Vội bỏ của chạy lấy người. Cứ tòng ngồng không mảnh vải trên người, mỗi thằng túa ra theo một hướng. Dân làng bên ấy chẳng biết đuổi đứa nào, bỏ đứa nào hết. Thế là cả lũ cùng thoát. Sau mấy lần ăn trộm hột, mình không tắm chuồng, không bơi sang An Ninh lần nào nữa. Dân làng An Ninh hồi ấy, mình chỉ biết có hai người. Một là ông nhạc thổi kèn đám ma, hai là anh thuyền chài chứ bao giờ nhìn rõ mặt. Làng mình có ai chết là người nhà phải bơi thuyền sang An Ninh, mời ông nhạc sang thổi kèn. Ông nhạc mù dở, hai mắt toàn lòng trắng. Tiếng kèn đám ma của ông bây giờ nhớ lại mình vẫn còn thấy ai oán. Ý hò e, e ò e ý. Ý e ò, e ò e. Xen vào tiếng kèn là tiếng trống bung bung của một thằng bé cỡ 11, 12 tuổi. Thằng này hình như chẳng phải con mà cũng chẳng phải cháu ông. Chỉ là đứa trẻ cùng làng ông cho đi theo kiếm cơm. Tiếng kèn cho tiếng người khóc. Còn tiếng trống đều đều như tiếng giọt danh rơi trước khi nhà, không khí vừa buồn vừa lạnh. Sau này đi nhiều nơi, sống ở nhiều vùng, chẳng thấy có cái đám ma nào buồn như đám ma ở làng mình. Thỉnh thoảng lúc bên đêm khuya, chợt thức giấc vì những tiếng gõ lạch cạch vào mạn thuyền, tiếng gõ đều đều loang xa trên mặt sông, nghe người lớn nói anh thuyền chài đang đuổi cá cho chúng mắc lưới. Năm ấy mình 17 tuổi, yêu một cô gái cùng làng, mối tình đầu, một lần đưa nhau ra bờ sông ngồi chơi. Khuya, làng xóm ngủ yên, trăng vằn vặt trên đầu, hai đứa mải mê ôm ấp nhau. Hồi lâu ngẩng lên giật mình, thấy một con thuyền đậu sát mép nước. Cách vài mét ngay dưới chân, chưa kịp định thần, người ngồi trên thuyền đã quay mũi thuyền trường ra xa, để lại sau mái chèo một dải trăng lấp lánh như bạc vụn. Hơn 10 năm sau, mình viết một cái truyện ngắn về những đêm trăng và người thuyền chài mờ ảo của làng An Ninh. Bố mình mất được vài năm thì anh mình bán nhà, mấy sào đất, cả nhà, cả vườn, cả ao thả cá, chưa được hai cây vàng. Mẹ mình theo vợ chồng anh xuống Nam Định ở. Giờ mình nghĩ lại mà chịu chết không nhớ lần cuối cùng mình rời khỏi ngôi nhà ấy ra đi là lần nào. Ngôi nhà gắn bó với cả tuổi thơ của mình. Từ lúc sinh ra cho đến lúc biết yêu, một cuộc ra đi dằn dặt ngót 30 năm. Cách đây dăm 7 năm, có một lần ra Bắc, vợ và con gái mình tìm về ngôi nhà ấy, nhưng cũng chỉ đứng ở đầu ngõ nhìn vào. Chủ nhà rào kính nên không muốn gọi ai. Còn mình những lần về quê thăm mộ bố mẹ, chỉ chạy xe qua làng đã muốn khóc rồi. Mình không dám rẽ vào cái ngõ cũ, càng không dám nhìn lại ngôi nhà quá thân thuộc của mình nay đã thuộc về người khác. Làng vẫn như xưa, xác xơ, siêu vẹo. Nhưng con sông khác đi nhiều, có lần dừng xe ở bến sông, mình cứ ngẩn ra. Lòng sông như hẹp hẳn lại, bèo tay đặt kính mặt sông, biến con sông thành cái ao tù. Không thể hình dung ngày trước mình đã từng vùng vẫy thỏa thích trên mặt sông này và đò ngang đò dọc đã từng qua lại trên sông. Nhìn sang làng An Ninh thấy rõ từng hòn đất bãi, gần nhau quá nên An Ninh bây giờ cũng chẳng khác làng mình bao nhiêu. Mình gặp quê trong cuộc họp đồng hương, mình chưa bao giờ đi họp đồng hương nhưng lần ấy nể anh vợ nên mình tới. Anh vợ là bạn vong niên, nhà cùng quê, là chủ tịch hội đồng hương tỉnh Hắc ở chỗ mình. Quê cũng chọn chỗ ngồi ở hàng ghế sau cùng. Mới đầu mình cứ ngỡ người quen chưa nhận ra, nhưng khi hỏi chuyện biết quê người làng An Ninh thì mình vỡ ra ngay chẳng quen biết gì hết. Dáng người ấy, nét mặt ấy thì đương nhiên phải là người làng An Ninh. Mình nhìn thấy cái hồn quê An Ninh, bãi bờ, làng xóm, con sông ẩn trong con người này, nên cứ tưởng gặp lại người quen cũ. Hóa ra bác là tác giả cái chuyện ấy, quê, nhắc đến cái chuyện ngắn của mình. Buồn cười lúc đọc xong, em với vợ em cứ đoán già, đoán non, tay thuyền chài trong truyện là tay khởn hàng xóm nhà mình. Nhưng tay này cả đời không vợ. Đêm, hắn say rượu rồi ngã xuống sông, chết đuối. Sáng ra thấy thuyền hắn trôi lệnh bền trên sông không người, làng xóm mới biết. Chuyện trò đến hội thân mật, quê hỏi, vậy cô Nhuận của bác hồi nãy ở đâu, làm gì bác có biết không? Biết chứ, mình cười cười mới tình đầu của mình mà. Em thì tình nào cũng như tình đầu, tình nào lúc chia tay cũng đau như cắt. Không đợi cho mình kịp ngạc nhiên, quê lại bảo, em cũng bỏ làng đi như bác, nhưng bác còn có dịp quay lại chứ em bằng bạc mấy chục năm rồi. Mình ngậm ngùi, mình quay lại làng mình mà khác gì người lạ. Tự nhiên quê hăng lên, hôm nay anh em mình có duyên gặp nhau ở đây, em mong bác cứ coi em như chỗ thân thiết. Khi nào có điều kiện, hai anh em cùng làm một chuyến ra Bắc về thăm quê cũ bác thấy được không? Mình bảo được, quê mơ màng, em với bác về làng em trước, anh em ngủ với nhau một đêm ở An Ninh, hôm sau đi đò sang làng bác, hồi còn nhỏ làng em cũng chưa bao giờ sang Cao Đà. Nhưng mình biết cái kế hoạch lãng mạn của quê rồi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, bao nhiêu chuyện khác lại cuốn bọn mình ra xa nhau. Tử vi của mình là tử vi của kẻ tha hương, chỉ kết thân được với những người ở những vùng đất khác, tình đồng hương với mình luôn hờ hững thế nào á. Vả lại cứ để quê giữa giấc mơ đẹp ấy thêm ít nữa. Quê đâu biết từ An Ninh sang làng mình bây giờ phải đi vòng cái chục cây số, qua cầu thu vé, làm gì còn đò mà sang. Chùa Sạch. Mình đã âm mưu làm một việc quan trọng cứ nơm nớp, không biết có thành công hay không. Một người bạn thân biết chuyện, bảo để tôi gọi điện hỏi cô S xem tình hình thế nào. Cô S là nhà ngoại cảm lừng danh, bạn mình với cô lại là chỗ quen biết. Hỏi 10 phần thì thế nào cô cũng cho biết được 7-8 phần. Mấy hôm sau, bạn phấn khởi báo tin, khả quan lắm ông ạ. Nhưng để cho chắc ăn, cô dặn ông phải làm gấp một việc. Việc đơn giản, ông xin bà xã một lọn tóc của bà ấy, không cần nhiều, rồi gói vào mảnh vải sạch sẽ cho vào túi áo ngực. Chọn ngày lành, tốt nhất là rằm hay mùng một, lên chùa thắp hương khấn Phật, làm công đức tùy tâm, rồi khi ra cổng chùa thì lẳng lặng để món tóc ấy lại. Bạn còn dặn kỹ, nhớ chọn một ngôi chùa sạch. Việc đơn giản thật, và nếu chỉ đơn giản vậy mà khiến cho mộng lớn của mình thành hiện thực, thì quả là nhiệm màu. Nhưng mình vẫn không làm, tính mình lười. Thực ra lười cũng chỉ là một cái cớ. Quan trọng hơn, mình thích để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Mấy lời nhắn nhủ của bạn cuối cùng chỉ động lại trong đầu mình hai chữ, chùa sạch. Cách đây khoảng dăm năm, mình có công đưa vợ con đến thăm một ngôi chùa tiếng tăm đang nổi như cồn. Chùa có khuôn viên mênh mông, tượng Di Lặc vĩ đại, quả chuông khổng lồ. Du khách thập phương đến tham quan, lễ Phật nườm nượp, chùa này qua mùa khác. Suốt dọc đường háo hức, nhưng cũng chỉ kịp đến cổng chùa thì tiêu tan. Nào có khác gì một điểm du lịch ở bất cứ đâu trên đất nước mình. Taxi, hàng lưu niệm, hàng ăn uống, nhang đèn, đồ lễ, viết sớ thuê, đổi tiền lẻ, chụp ảnh, mang giúp hành lý. Bao nhiêu thứ dịch vụ ăn theo nháo nhào chèo kéo tranh giành. Chưa kịp dọn mình cho sạch để vào chùa đã bấn loạn tinh thần, tối tăm mặt mũi. Qua hết các cửa ải nói trên, vào trong lại thấy chùa gì mà hoa hòe hoa sói vàng son. Sơn phết lóa hết cả mắt, tượng La Hán tạc bằng đá, rõ ràng theo kiểu sản xuất hàng loạt, xếp hàng một dải dài. Nhảm nhất là trên mình các vị bất cứ chỗ nào có thể dắt, có thể nhét, có thể cài cắm, là y như rằng có những tờ tiền lẻ của chúng sanh cầu tài cầu lợi. Sau lần thăm thú đó, tuyệt nhiên không còn chút thiện cảm nào để mình có thể tìm đến nay này, lần thứ hai. Ngôi chùa nhỏ vô danh ở làng mình khác hẳn. Ngày nhỏ ở làng, mình có nhiều dịp được theo mẹ ra chùa. Mẹ mặc áo dài nâu, đi qua cánh đồng gió thổi tà áo bay lất phất. Không lúc nào thấy mẹ nhẹ nhàng, thơ thới như lúc ấy. Bọn trẻ trong làng cũng hay đến chơi chùa. Hái hoa mọc, hoa lan tiêu, hoa móng rồng. Ăn trộm vú sữa vườn sau nhà. Cột chùm rễ si làm võng đu đưa bên bờ ao. Nghe sư ông Nhẫn Nha kể về một huyền tích của chùa làng, bao lần không biết chán. Chuyện xưa truyền lại, thuở ban đầu chùa làng chỉ là mấy gian nhà tranh, do bà Hướng Tự trông coi. Bà có cô con gái 17 tuổi, xinh nhất làng. Một sáng người mẹ thức dậy, không thấy cô con gái đâu cả. Tìm khắp vườn trước vườn sau không thấy. Bà quay vào hậu cung, nơi có cái giếng tự nhiên. Lòng giếng tối om, sâu hút. Trên miệng giếng, kỳ lạ chưa? Ai đã đặt sẵn ở đó một chiếc đĩa với ba quả cau vàng và ba lá trầu vàng. Dân làng biết tin rủ nhau kéo đến. Mọi người ta hồ đoán già đoán non. Có người hiến kế lấy trái bưởi khắc tên bà Hướng Tự thả xuống giếng. Rồi sai người ta đón sẵn ở cửa sông Tuần Vườn, nơi con sông nhỏ chảy qua làng đổ ra sông Cái, nhập vào con sông lớn cuồn cuộn băng ra biển. Hai ngày sau, quả nhiên thấy trái bưởi nọ dập dềnh trôi ra. Dân làng thở phào, không còn nghi ngờ gì nữa. Đích thị vua Thủy Tề đã xin cưới con gái người coi chùa. Bà Hướng Tự bây giờ đã là mẹ vua Thủy Tề, hiến cao vàng trầu vàng cho làng bán đi để lấy tiền xây chùa mới. Còn cái giếng khi bà mất, dân làng xây trùm lên trên một ngôi miếu nhỏ thờ bà. Cả chùa, cả miếu lẫn giếng vẫn còn đến tận hôm nay. Ngôi chùa là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của dân làng mình. Thân thuộc như mảnh sân nhà, như bụi tre, như con đường ra đồng, như chính cánh đồng. Vì thân thuộc nên trở thành thiêng liêng. Sau bao năm đi xa, có dịp về quê, mình lại ghé thăm chùa. Vườn chùa vẫn ngang ngát hương hoa móng rồng, hoa lan tiêu, hoa mộc. Trong chùa vẫn những pho tượng Phật mộc mạc. Hiền từ, gần gũi như người làng. Ngồi trên bậc cầu ao dưới gốc si già, gió từ cánh đồng thổi vào mát rượi. Sư già pha ấm trà ướp hoa ngâu, thông thả hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện làm ăn của mình ở nơi xa xứ. Thời gian như ngừng lại, lòng mát trong như ao chùa. Bàng hoàng nghe câu hỏi của nhà sư như vô tình, hóa sợi dây buộc chặt mình vào quê. Chuyến này ông đi, bao giờ lại quay về? Năm 2015. Chú rùa nhỏ vô danh. Rùa là một trong số bốn linh vật, tứ linh. Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Long Ly Quy Phượng có cả thảy bốn con vật thiêng thì hết ba con không có thật. Người nghệ sĩ đầu tiên sáng tạo ra bộ tứ này sau khi đã hoàn thiện ba tác phẩm Long Ly Phượng Rồng Kỳ Lân và Phượng Hoàng dường như bị đuối sức tưởng tượng. Đến tác phẩm thứ tư, Cơ Duyên Đưa Đẩy Thế Nào? Có một chú rùa bò qua chỗ người ấy đang ngồi. Người ấy bèn chặt lưỡi, ok, chọn ngay con vật hiền lành, chậm chạp kia vào vị trí còn để trống. Thế là tuy được đặt cấp thiên hóa, nhưng rùa thì vẫn là rùa. May không cổ rụt, không tô vẽ, thêm bớt với cánh, móng vuốt, theo kiểu sừng nai tay chó vẫy cá chép, đầu lạc đà, đuôi sư tử, như rồng, như phượng hay lân. Rùa chưa bao giờ trở nên xa lạ với con người. Họ nhà rùa chia nhau sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới, sinh nở đàn đàn lũ lũ và vô cùng phong phú về chủng loại. Riêng ở nước ta, theo sự tìm hiểu của mình cũng đã có tới vài ba chục loại khác nhau. Nào rùa đất, rùa núi, rùa biển, rùa bốn mắt, rùa cổ to, rùa đầu to, rùa cổ sọc, rùa hộp. Ba ba cũng được kể vào họ nhà rùa. Ngoài Bắc gọi ba ba nhưng trong Nam kêu cua đinh. Con vích, con đòi mồi, ở biển thuộc loại rùa biển. Rùa khủng cư trú lâu đời ở Hồ Gươm có người còn gọi là con giải. Hồi nhỏ ở quê không muốn cho mình đi tắm sông một mình. Mẹ dọa ngoài sông có con giải to lắm. Nó vẫn rình lo trẻ con dìm xuống vực nước sâu. Nhưng hồi ấy, thế quái nào mà mình lại hình dung con giải là con thuồng luồng. Rùa nổi tiếng hơn cả chắc chắn là rùa Hồ Gươm. Mấy trăm năm nay dân Việt, từ trẻ đến già mấy ai không rành, màn trả gươm thần vô cùng hào sảng trên mặt hồ này của vua Lê Thế Tổ. Những con rùa sống trong hồ từ đó cũng được lịch sử trao cho sứ mạng cao cả, biểu tượng thiêng liêng của tinh thần dựng nước và giữ nước. Và chúng đã hoàn thành xuất sắc cái vai trò của mình. Chả thế mà có nhà khoa học lừng danh chuyên nghiên cứu về rùa, nhà rùa học, đã tự giác gọi, trịnh trọng, đề nghị mọi người cùng gọi những cá thể rùa sống lâu năm nhất trong Hồ Gươm là cụ. Và các cụ rùa lũ khụ trăm tuổi, có khi đến mấy trăm tuổi của chúng ta vào những dịp thiêng liêng nhất. Có ý nghĩa nhất, lại oai hùng nổi lên mặt hồ như một chứng nhân, một sự khích lệ khiến hàng triệu con dân thủ đô phải thổn thức và khắp khởi hy vọng. Nhưng cuộc đời lắm lúc vẫn xảy ra sự tréo ngoe. Dù được tắm trong hào quang của những huyền tích, huyền thoại bất hủ, được khoác lên mình đủ thứ ý nghĩa trọng đại sâu sắc, rùa Hồ Gươm vẫn không tránh được thảm cảnh ô nhiễm môi trường. Đã có lúc nước hồ như cháo loãng, xanh lè lè, khiến cho các cụ thỉnh thoảng ngạt hơi phải tò đầu lên ngáp. Có đợt nếu mình nhớ không lầm, các cụ còn phải sống chung với cả lũ rùa tai đỏ. Những gã rùa nhập cư lưu manh táo tợn để bắt nạ các cụ già yếu lại có tật hay buồn ngủ. Cứ nhẹ lúc các cụ ngủ là chúng súng lại xin tí tiết. Chân tay mình mẩy, môi má cụ nào cụ nấy bị chúng gặm sức mẻ nham nhở tam thương. Ấy là chưa kể trong quá khứ lẫn hiện tại. Nguy hiểm hơn, còn có bọn người phàm phu tục tử luôn rình rập đâu đó. Chỉ nhè cơ hội xuống tay xâm hại các cụ. Những vụ án tày đình còn lưu trong trí nhớ mọi người. Năm 1945, nước Lục, một cụ lên bờ lập tức bị bắt, xẻ thịt nấu chuối xanh. Năm 1956, một cụ xích bị treo cổ cắt tiết, pha rượu quất lũi, mai có chính quyền cứu kịp. Năm 1963, một cụ hứng chí lên dạo phố, bị đám thanh niên cưỡi trên lưng nhông nhông ngoài đường như phi ngựa. Sau đó phi thẳng vào lò nấu cao. Năm 1967, có tài liệu nói là năm 1968, một cụ bị đâm một nhát chí tử bằng xà beng, sao được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Nhà rùa học đáng kính của chúng ta nói trên căm phẫn những kẻ thiển cận độc ác mưu đồ đen tối đó và gọi bọn nó là ăn thịt di tích. Việc một cụ rùa Hồ Gươm qua đời đầu năm 2016 thêm một lần nữa làm dậy sóng cộng đồng. Các nhà thơ làm thơ, các nhà báo viết bài, dân chơi Facebook tấp nập chia sẻ phỏng đoán và bình luận. Tâm linh huy động tối đa để lý giải cho bằng được ý nghĩa cái chết bi tráng có tính chất thiềm báo của cụ rùa. Nghe nói mặt Hồ Gươm trong những ngày này đang nhờn nhợt xanh lá cây, đột ngột chuyển thành xanh đen, im phăng phắc, hồ cũng trầm mặc, kính cẩn đưa tiễn vị trưởng lão. Mình ở xa Hà Nội nên thực tình không biết nhiều lắm về cái chết của cụ. Vật vã đau đớn hay nhẹ nhõm bình thản, anh em bạn bè thân hữu của cụ ai còn ai mất. Họ hàng ruột thịt có đông không, đám tang cụ được mấy móng rùa chống gậy đi giật lùi. Không trực tiếp chứng kiến những tiếng thở dài buồn tiếc của công chúng bên Hồ Gươm, cái chết đình đám của cụ chỉ khiến mình nhớ về một chú rùa khác. Lâu rồi, chú rùa nhỏ của một người bạn tặng. Là rùa đất hay rùa núi thì mình cũng không rành. Nhưng chắc chắn chú này xuất thân từ hạng bình dân. Quen sống tự do hoang dã chứ không thuộc loại được cưng chiều. Chú chỉ nhỉnh hơn miệng cái bát ăn cơm, mài xăm đen, chắc khỏe và cục mịch. Lúc đem chú đến, bạn mình dặn, rùa núi trong nhà vừa là vật bảo hộ vừa là thần may mắn. Ông ít giao du với người thì yêu lấy thiên nhiên. Mình chưa nuôi rùa bao giờ, nhưng quý cái tình của bạn nên nhận đại. Vừa thả ra, chú đã lục đục chui ngay vào gầm giường. Nghe bảo giống rùa cũng thích ăn chay nên mỗi ngày mình nắm cho chú một nắm cơm chim bằng hai đốt ngón tay, vài mảnh lá bắp cải thái ra, hay quả cà chua chín mọng. Lâu lâu mới thêm miếng thịt, con dung đất hay con cào cào. Không biết có lót dạ thêm mũi mọng gì. Nhưng bữa chính, chú chàng thường chểnh mảng, nhấm nháp qua quýt cho xong. Cả nửa năm nay không thấy gầy đi, không đổ bệnh, nhưng cũng chẳng phỏng phao thêm chút nào. Suốt ngày trên mặt người, quẩn quanh trong gầm giường. Chỉ khi có trẻ con đến nhà thì tính khí bỗng thay đổi hẳn. Đang lầm lì trở nên nhanh nhẹn hoạt bát. Trẻ con rất thích chơi với chú. Chúng định trồng dây vào cái cổ rụt của chú thì chú tự giác vươn cổ ra cho chúng trồng. Có đứa bảo dạng tóm lấy chú bỏ lên bàn để ngắm. Chú khoái trá nằm lim dim mắt. Nói tóm lại là chú cũng thích đám trẻ con. Chiều trẻ con không ngại bò ra bò vào, lịch kịch lục cục. Thú thật là trong đầu mình đôi lúc cũng nảy ra cái ý so sánh xem quãng thời gian trước và sau khi nuôi rùa. Cuộc sống của mình có thay đổi gì không? Có may mắn hơn như ông bạn nói hay không? Mình có đúng là kẻ yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu súc vật? Câu trả lời cho tất cả những thắc mắc đó là không có gì. Mình vẫn thế, hàng ngày không quên cho rùa ăn, cách vài bữa chay, lại một bữa mặn. Nhưng bảo mình gắn bó với chú, có tình cảm đặc biệt với chú thì chưa hẳn. Ngược lại, chú rùa cũng vậy, chú vẫn ăn uống như cốt cho xong bữa. Không có trẻ con đến chơi thì nằm im trong gầm giường, phong độ chuẩn mực, ổn định. Một đời sống yên hàn hơi có phần tẻ nhạt cho cả chủ và tớ. Nhưng ở thời buổi này, tưởng thế cũng tạm chấp nhận. Nào ngờ, một hôm trời đổ mưa, mưa suốt đêm, sáng ra mặt sân đẫm ướt, dưới gốc cây bông giấy trồng bên trụ cổng, tự nhiên thấy đùng lên một đống đất mới. Chả lẽ chuột cống đào hang chui vào sân. Mình chạy ra xem, cái hang khá sâu gần thông ra ngoài đường. Đáy hang có vật gì ngọ ngoại, nhìn kỹ, hóa ra cái đuôi rùa. Thật đầu mình tưởng chú chàng đào đất kiếm dung ăn. Nhưng khi thò tay tóm lấy cái phần thân sau của chú lôi ra, thì bỗng giật mình. Bằng tất cả sức lực sẵn có, chú rùa bám riết bốn chân xuống đất. Cố níu giữ cái mục tiêu chỉ thiếu chút nữa là đạt được. Mình nhận ra ngay vấn đề. Sốc thì lâu nay cái đầu hiền lành nhỏ xíu con vật tưởng đã cam chịu nếp mình dưới gầm giường, vẫn âm thầm nuôi giấu một âm mưu to lớn. Giành tự do, trời mưa, đất mềm, cơ hội tốt để thực hiện âm mưu đó. Mình giữ chú ở lại thêm buổi sáng, đãi chú bữa ăn thật ngon lành, cả chay lẫn mặn. Trưa vắng người mình đưa chú lên núi, chia tay nhau sau một tảng đá lớn, chỗ có dòng nước nhỏ chảy róc rách suốt mùa mưa. Đến đoạn này, nếu viết truyện cho thiếu nhi, chắc hẳn mình sẽ tả. Chú rùa nhỏ bệnh rịnh quay đầu lại. Ha ha, sự thật không phải thế. Sự thật là chú cắm đầu cắm cổ đi thẳng một mạch, lục cục, lịch kịch, tởm. Thật thà dễ thương bao nhiêu, chú rùa nhỏ vô danh tan hòa vào thiên nhiên vĩnh cửu. 6 tháng 4 năm 2016